ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1358, cho ta một khối bè gỗ, ta có thể sáng tạo một cái hàng không mẫu hạm biên đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm, đã ngươi thực lực có tư cách làm bằng hữu của ta. Vậy chúng ta cũng không cần phải trở thành địch nhân. Công Dương Bạch gặp Tô Tầm muốn xuất thủ, vội vàng mở miệng ý đồ hóa giải mâu thuẫn. Quân tử động khẩu không động thủ, nhưng hắn không biết là Tô Tầm không thích quân tử động khẩu, hắn chỉ thích mỹ nhân động khẩu. Ta coi là kiếm tu đều là thà gãy không cong. Tô Tầm khóe miệng đãng xuất một vòng nụ cười giễu cợt. Đã từng ta cũng vậy, nhưng khi ta gãy qua một lần về sau, mới biết được, thà gãy không cong có lẽ là sai. Công Dương Bạch đối Tô Tầm trào phúng lơ đễnh. Từ hắn muốn tính kế đoạt xá Tô Tầm thân thể lúc, hắn liền không còn là cái kia thà gãy không cong kiếm thần. Hắn đã chết qua một lần, chết mục đích cũng đã đạt đến, bỏ ra hơn 1 vạn năm mới phục sinh. Giá quá lớn, hắn không còn dám chết lần thứ hai. Rốt cuộc trên đời này kiếm cũng không phải là chỉ có cứng rắn kiếm, cũng có nhuyễn kiếm, có đôi khi nhuyễn kiếm càng đả thương người. Làm cái sẽ cong nam nhân cũng rất vui vẻ, muốn sống có thể, nhưng ta dựa vào cái gì muốn thả ngươi? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Công Dương Bạch. Công Dương Bạch nói, ta là cùng người tranh đoạt một kiện trí bảo bị vây công mà chết. Ngươi muốn biết tranh là cái gì không? Thế mà có thể để cho một vị thất phẩm thánh nhân vẫn lạc. Tô Tầm không trả lời, cứ như vậy nhìn xem hắn. Nên phối hợp ngươi biểu diễn ta làm như không thấy. Tốt à, Công Dương Bạch một mực chờ lấy hắn hỏi đâu. Không nghĩ tới Tô Tầm không theo sáo lộ đến, chỉ có thể mình dựng đài mình hát, là một cái chìa khóa, một viên truyền thuyết có thể đi vào nói chủ lưu lại bí cảnh chìa khóa. Nói chủ lưu lại bí cảnh, nói chủ cũng sẽ không vẫn lạc, làm sao có thể lưu lại bí cảnh? Tô Tầm không tin, Công Dương Bạch nói. Cho nên là truyền thuyết, vì một cái không xác định truyền thuyết, bọn hắn liền vây giết một vị thất phẩm thánh nhân. Tô Tầm không thể nào hiểu được, rốt cuộc một vị thất phẩm thánh nhân trước khi chết bộc phát cũng là rất khủng bố. Nói không chừng có thể mang đi một cái. Công Dương Bạch cũng có chút không thể nào hiểu được Tô Tầm mạch suy nghĩ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Vô luận thật giả, đây chính là một sợi chứng đạo cơ hội. Chứng đạo. Hiểu không? Đừng nói là một cái có dấu vết mà lần theo truyền thuyết. Liền là cái lục bình không dễ bàn lời đồn. Nhưng chỉ cần liên quan đến chứng đạo, vậy liền chú định sẽ nhấc lên một trận gió mưa. Đơn giản là mưa gió lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Thật có lỗi. Suýt nữa quên mất. Ta cùng các ngươi những này nghèo bức không giống. Tô Tầm đột nhiên kịp phản ứng. Mình có hệ thống. Có bác đồng dạng phá cảnh đan. Còn có đạo ngân, có rất nhiều chứng đạo cơ hội. Cho nên hắn thấy, hoàn toàn không tất yếu vì một cái không cách nào xác định truyền thuyết đi liều sống liều chết. Nhưng Công Dương Bạch bọn này nghèo bức không có hắn như vậy nhiều thời cơ a. 99% thánh nhân cả một đời cũng nhìn không thấy hy vọng chứng đạo. Cho nên bình thường tiếc mệnh bọn hắn nhìn thấy chứng đạo cơ hội giống như chó gặp phân. Vậy đại khái liền là cái gọi là hướng nghe phân, a không là, là đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được. Công Dương Bạch, mình vừa vặn như bị đối phương giễu cợt. Thả ta cho người biết viên kia chìa khóa ở nơi nào. Công Dương Bạch lộ ra nụ cười tự tin. Hắn là bởi vì này mà chết. Đám người kia cũng là bởi vì này mà giết hắn. Hắn tin tưởng thiên hạ này. Không ai có thể cự tuyệt loại này to lớn dụ hoặc. Tô Tầm gật đầu. Tốt, một lời đã định, mặc dù hắn có phá cảnh đan có thể giúp hắn bước vào một bước cuối cùng. Nhưng có thể không tá trợ ngoại lực vẫn là không tá trợ. Rốt cuộc chứng đạo là pháp tắc cảm ngộ, nếu không sẽ chỉ có cảnh giới, mà không phát huy ra nói chủ thực lực. Đương nhiên, nếu là đạt được cái này viên chìa khóa quá trình rất nguy hiểm. Vậy hắn vẫn là lựa chọn cắn thuốc, trước tiên đem cảnh giới nâng lên. Sẽ chậm chậm bổ khuyết. Tại Thần Châu, dù bên trong nguyệt suối núi chỗ sâu, chỉ có ta mới có thể giải khai cấm chế. Công Dương Bạch nói, chỉ cần hắn còn có giá trị tồn tại. Như vậy Tô Tầm vì cầm tới viên kia chìa khóa, liền sẽ không giết hắn. Mà ở trong quá trình này, hắn có rất nhiều cơ hội cùng phương pháp lật bàn, thoát khỏi Tô Tầm khống chế. Sau đó chờ tu vi khôi phục, trở lại báo thù. Tô Tầm nhíu mày, ngươi nói là, ngươi xếp đặt phong ấn, chỉ có ngươi mới có thể giải khai cấm chế. Đương nhiên, không phải ta chết đi, chìa khóa cũng bị người cầm, vậy ta chẳng phải là chết vô ích một lần. Công Dương Bạch vì viên kia chìa khóa có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Tô Tầm cười, không phải chúng ta đánh cược, ta không tin chỉ có ngươi mới có thể mở ra cấm chế. Đánh cược như thế nào? Công Dương Bạch nhiều hứng thú. Tô Tầm cầm ra bàn cổ búa. Ta giết ngươi, sau đó ta đi Thần Châu thử một chút. Đến lúc đó đem kết quả đốt cho ngươi. Ngươi thắng, liền cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy. À, à, Tô Huynh thật biết chê cười. Công Dương Bạch sắc mặt mất tự nhiên gạt ra một cái nụ cười. Sau đó đột nhiên tế lên trong quan tài trường kiếm chém về phía Tô Tầm. Ngươi liền là thằng điên. Hắn xem như đã nhìn ra. Tô Tầm từ đầu đến cuối liền không chuẩn bị buông tha hắn. Không theo sáo lộ ra bài. Tô Tầm hời hợt một búa đem cái kia đem ngủ say hơn một vạn năm bội kiếm đẩy ra. Ta thành tâm thành ý cùng Dê Đực huynh lập xuống đổ ước. Không nghĩ tới Dê Đực hung vậy mà muốn giết ta. Thực sự quá làm ta thương tâm. Công Dương Bạch vì viên kia chìa khóa có thể chết một lần, lại làm sao có thể thật giao cho hắn đâu. Tô Tầm làm nam nhân, biết rõ nam nhân miệng đều là gạt người quỷ. Mà Công Dương Bạch là thất phẩm thánh nhân. Qua hôm nay suy yếu kỳ về sau, lại nghĩ giết hắn liền không dễ dàng. Về phần viên kia chìa khóa, Tô Tầm căn bản cũng không cưỡng cầu. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Không quan tâm, cho nên trước tiên đem Công Dương Bạch chơi chết mới là đại sự. Ta cùng ngươi cũng không thâm cừu đại hận, thèm ta thân thể còn không phải thâm cừu đại hận. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn, dẫn theo bàn cổ phủ đem nó đánh bay. Tu vi cao hơn thần hồn trạng thái dưới Công Dương Bạch tam phẩm, hoàn toàn là toàn phương vị treo lên đánh. Thù này ta nhớ kỹ. Công Dương Bạch oán hận nói. Sau đó thoát ra kiếm thần điện. Cùng một thời gian toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Đây là hắn mở tiểu thế giới. Hắn muốn lấy thế giới sụp đổ tạo thành dư uy đem đổi lấy cầu sinh cơ hội. Muốn chạy, thật sự là ngây thơ. Thiên hạ này, bị ta để mắt tới nam nhân còn không có thể chạy trốn được. Đánh rắn không chết, phản thụ hắn hại đạo lý Tô Tầm thế nhưng là hiểu. Thiên yêu cung kéo ra, một tiễn bắn ra, hưu, một chi thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc mũi tên phá không mà đi. Mũi tên này chính là lục áp bản thể biến thành, giữa thiên địa luồng thứ nhất thần hỏa làm tiễn. Công Dương Bạch chỉ là hung hăng trốn, hắn biết phía sau có tiễn cũng không tránh, rốt cuộc bên trong một tiễn cũng sẽ không bỏ mệnh, nhưng ngừng liền thật khả năng ngòm củ tỏi. Phốc thử. Thần hỏa mũi tên bắn vào Công Dương Bạch thân thể. A, bị cắm, nhập một nháy mắt, Công Dương Bạch kêu, quảng cáo, bắn ra hắn tốt sâu. Đau quá, một cỗ tại hỏa diễm thiêu đốt thần hồn của hắn. Công Dương Bạch bây giờ pháp lực căn bản là không có cách đem nó dập tắt. Tô Tầm xuất ra Trảm Tiên Phi Đao. Cút ra đây, Lục Áp dùng Trảm Tiên Phi Đao thời điểm, còn muốn đối với nó bái cúi đầu. Bởi vì Lục Áp chuẩn thánh tu vi ép không được Trảm Tiên Phi Đao, cho nên là xem như cầu nó xuất thủ. Nhưng Tô Tầm cũng không cần phải nuông chiều nó. Không nghe lời, từ trong hồ lô móc ra liền là trận đòn độc. Theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một cái thuần bạch sắc mọc ra một đôi cánh tiểu tinh linh trơn tru bò ra ngoài cưỡi tại hồ lô bên trên. Trắng xóa, mập phì bộ dáng mười phần đáng yêu. Chỉ là trong mắt của nó vì sao thường rưng rưng nước. Có lẽ là nó đối cái hồ lô này yêu thâm trầm. Giết hắn, Tô Tầm nói. Tiểu tinh linh hóa thành phi đao chớp mắt mà ra. Oanh, bị thần hỏa trong thiêu cháy Công Dương Bạch còn không kịp phản ứng. Trực tiếp bị Trảm Tiên phi đao cho chặt phát nổ. Kiếm thần bị phi đao giết chết. Cũng coi như giai thoại. Ân, đối phi đao tới nói là giai thoại, đối kiếm thần tới nói liền không nhất định. Đại ca, đây là bảo bối gì? Người cũng biết ta, con người của ta từ nhỏ đã thích hài tử. Trấn yêu kiếm hấp tấp bay đến Tô Tầm bên người. Trảm tiên phi đao thực lực để hắn thèm nhỏ nước dãi. Không cần tự mình động thủ, hô một tiếng liền có thể tự động đi giết người đều bảo bối. Thật sự là quá thơm a, thế giới này muốn sụp. Đi nhanh đi, Tô Tầm thu hồi trảm tiên phi đao. Chờ một chút, Trấn yêu kiếm bay đến Công Dương Bạch bội kiếm bên cạnh. Công Dương Bạch đã chết, thanh kiếm mang đi đi. Phát, tình rồi, Tô Tầm có thể nhìn ra. Công Dương Bạch bội kiếm bên trong kiếm linh là một cái nữ. Trấn yêu kiếm giải thích, là yêu đương. Trước đó Công Dương Bạch một sợi hồn phách thế nhưng là tại trong kiếm. Hắn cùng kiếm linh trong sạch sao? Tô Tầm cực kỳ ác độc. Trấn yêu kiếm nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi là người, không hiểu rõ kiếm, kiếm đều là giữ mình trong sạch. Tô Tầm dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem hắn. Đừng nhìn ta, đơn thuần ta kia là bị Lưu An cùng Mai Mập Mạp làm hư. Trấn yêu kiếm thở dài. Tô Tầm tiện tay vung lên, cuốn đi Công Dương Bạch bội kiếm cùng trong cung điện đan dược và kiếm phổ. Sau đó một kiếm bổ ra dần dần sụp đổ vỡ vụn thương khung. Mang theo Trấn yêu kiếm từ trong cái khe bay ra ngoài. Về phần bí cảnh bên trong những người khác chết sống liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn có thể làm chỉ có yên lặng chúc phúc. Trong sơn cốc, sụp đổ bí cảnh tạo thành động tĩnh rất lớn. Rốt cuộc đây là một cái thế giới sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì? Âm Dương kiếm phái Diệp trưởng lão cùng Thái Ất kiếm phái Hình Phạt trưởng lão Chu Quân hai người đều rất khẩn trương. Bởi vì hai phái trẻ tuổi một đời tối đệ tử xuất sắc tất cả đều ở bên trong. Một khi xảy ra chuyện, vậy cái này một đời thì tương đương với đứt gãy. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Mộng Linh ngược lại là tỉnh táo. Bởi vì có Tô Tầm ở bên trong, nàng không cần lo lắng Trấn yêu kiếm sinh mệnh an toàn. Trấn yêu kiếm hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là bởi vì miệng tiện lại bị đánh về nguyên hình mà thôi. Bất quá rất nhanh nàng liền không cách nào giữ vững tỉnh táo. Là bí cảnh tại sụp đổ. Mộng Linh hoảng sợ thốt ra. Một cái thất phẩm thánh nhân tiểu thế giới sụp đổ. Tô tiền bối cùng Trấn yêu kiếm thật có thể trở ra tới sao? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bí cảnh làm sao lại đột nhiên sập? Ngay cả Mộng Linh biết bí cảnh tại sụp đổ sau đều không thể giữ vững tỉnh táo. Chớ nói chi là Diệp trưởng lão cùng Chu Quân. Đột nhiên, một đạo tử sắc lưu quang từ sụp đổ bí cảnh trong cửa vào lướt đi. Người này chính là Tô Tầm. Tô, tiểu yêu đâu? Tiểu yêu đâu? Mộng Linh thất kinh mà hỏi. Rốt cuộc Trấn yêu kiếm thế nhưng là toàn tông hy vọng a, hắn không có chuyện. Tô Tầm thanh kiếm lấy ra. Sư phụ, Trấn yêu kiếm trôi lơ lửng trên không trung. Mộng Linh thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bị đánh về nguyên hình. Chỉ cần còn sống liền tốt. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, chúng ta Âm Dương kiếm phái đệ tử đâu? Vì cái gì chỉ có ngươi ra? Diệp trưởng lão bay đến Tô Tầm trước mặt hỏi. Ta cũng không phải bọn hắn cha hoang. Ta làm sao biết bọn hắn thế nào? Đối mặt vị này Âm Dương kiếm phái lão Âm Dương người, Tô Tầm không chút khách khí chào phúng. Diệp trưởng lão giận dữ. Ngươi làm càn. Diệp trưởng lão, hiện tại trọng yếu nhất chính là các đệ tử an toàn. Chu Quân ngăn trở hắn. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Mong rằng tiểu hữu cáo chi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta Thái Ất kiếm phái đệ tử thì thế nào? Chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Chỉ là bí cảnh đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Ta liền trốn ra được. Về phần những người khác, ta không rõ ràng. Tô Tầm nói. Diệp trưởng lão cười giận dữ nói. Quả thực là trò cười. Người bất quá một nho nhỏ Thái Ất. Dựa vào cái gì tất cả mọi người chết tại bên trong? Chỉ có ngươi một người ra. Mong rằng tiểu hữu đối với cái này cho cái giải thích. Chu Quân sắc mặt cũng bất thiện bắt đầu. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Ta trả lời vấn đề của ngươi là xem ở ngươi thái độ tốt. Thế mà còn để cho ta cho ngươi cái giải thích. Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng. Chu Quân sắc mặt trong nháy mắt là âm trầm xuống. Thằng nhãi danh. Diệp trưởng lão vừa định mở miệng. Ba. Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai. Oanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thánh nhân nhị phẩm Diệp trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng đổ một ngọn núi. Chu Quân quá sợ hãi. Vừa định lui lại. Tô Tầm đã một trưởng đối với hắn đánh qua. Phốc thử. Đồng dạng là thánh nhân nhị phẩm Chu Quân. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể nặng nề mà rơi xuống trong sơn cốc. Lời giải thích này. Đủ chưa? Tô Tầm bay ở không trung. Từ trên cao nhìn xuống hai người. Thánh nhân tứ phẩm khí tức không tiếp tục ẩn giấu. Mộng Linh đều trừng lớn một đôi mắt đẹp. Nàng phỏng đoán qua Tô Tầm tu vi thật sự. Có thể là nhị phẩm. Cũng có thể là tam phẩm. Nhưng không nghĩ tới lại là tứ phẩm. Tứ phẩm. Tại bên trong năm châu tính cường giả đỉnh cao. Rốt cuộc bên trong năm châu mạnh nhất liền là ngũ phẩm thánh nhân. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Quân cùng Diệp trưởng lão hai người ăn ý bay đến cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tô Tầm. Đã mặt trời sắp lặn Vân Hà kiếm phái. Thế mà còn ẩn tàng một vị tứ phẩm thánh nhân. Tin tức này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Vân Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão. Tô Tầm thuận miệng cho mình tăng thêm cái thân phận. Mộng Linh nghe vậy có chút kích động. Mặc dù Tô Tầm không phải Vân Hà kiếm phái người. Nhưng hắn dùng cái thân phận này. Kia Vân Hà kiếm phái liền phủ thêm một tầng gia hổ. Chu Quân cùng Diệp trưởng lão liếc nhau. Đều là cảm thấy quả nhiên là sắp chết lạc đà so ngựa lớn a, so sánh Vân Hà kiếm phái đột nhiên toát ra một vị tứ phẩm thánh nhân sự tình tới nói. Hai người đã không muốn truy cứu Tô Tầm giả mạo Thái Ất Kim Tiên lẫn vào bí cảnh sự tình. Bất quá hai người đều cảm thấy bí cảnh sụp đổ khẳng định cùng Tô Tầm thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng cũng là bởi vì hắn dùng bí pháp áp chế tu vi tiến vào bí cảnh. Sau đó bị bí cảnh bên trong quy tắc bài xích, tạo thành bí cảnh sụp đổ. Kể từ đó, nhiều đệ tử như vậy tử vong tự nhiên cũng muốn tính tại Tô Tầm cùng Vân Hà kiếm phái trên đầu. Chí ít Diệp trưởng lão có thể xác định, bọn hắn âm dương kiếm phái đệ tử khẳng định chết hết ở Tô Tầm trong tay. Bởi vì hắn tại những đệ tử kia tiến vào bí cảnh trước đó hạ vây giết Tô Tầm cùng Trấn Yêu kiếm mệnh lệnh. Một đám Thái Ất Kim Tiên đi vây giết một vị tứ phẩm thánh nhân. Như vậy hạ tràng đã rất rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Hắn là khẳng định không dám truy cứu chuyện này. Lúc trước có mắt không biết Thái Sơn. Có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội. Tại hạ xin được cáo lui trước. Chu Quân đối Tô Tầm cúi đầu. Sau đó bay đi, tại hạ cũng cáo lui. Diệp trưởng lão đã không phụ lúc trước vênh vang đắc ý, vênh váo hung hăng bộ dáng. Cũng sau đó rời đi. Vân Hà kiếm phái đột nhiên toát ra một vị tứ phẩm thái thượng trưởng lão. Cái này sự tình nhất định phải truyền về tông môn. Liền xem như muốn tìm Tô Tầm tính sổ sách. Vậy cũng phải về trước tông môn viện binh mới được. Tiền bối, tiếp xuống chỉ sợ phiền toái. Mộng Linh sầu mi khổ kiểm nói. Diệp trưởng lão cùng Chu Quân trở lại riêng phần mình tông môn sau nhất định sẽ được báo cái này sự tình. Hai nhà tông môn sẽ không dễ dàng buông tha Vân Hà kiếm phái. Nói không chừng còn thuận thế thừa dịp cơ hội lần này nhất cử đem Vân Hà kiếm phái cho diệt trừ. Tô Tầm nhìn xem nàng. Mộng tông chủ như nghĩ bảo hộ tông môn truyền thừa cùng đệ tử. Bản tọa ngược lại là có thượng sách. Xin tiền bối chỉ điểm. Mộng Linh nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền sợ Tô Tầm đi thẳng một mạch mặc kệ Vân Hà kiếm phái. Kia Vân Hà kiếm phái liền thật muốn tan thành mây khói. Bằng một mình nàng căn bản ngăn không được Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái. Về phần vị kia cái gọi là một mực tại bế quan lão tổ. Nàng cũng không biết còn sống không vậy. Chỉ điểm chưa nói tới. Chỉ là xem ở Trấn Yêu kiếm trên mặt mũi. Không đành lòng ngồi nhìn Vân Hà kiếm phái hủy diệt. Tô Tầm lắc đầu. Sau đó nói. Thực không dám giấu giếm. Bản tọa chính là Linh Châu âm ti chi chủ. Như Mộng Tông chủ chịu để Vân Hà kiếm phái nhập vào âm ti. vậy ta âm ti đương nhiên sẽ không ngồi nhìn người một nhà bị khi phụ. Hắn tại sao phải cho mình biên một cái Vân Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão thân phận? Còn đả thương Diệp trưởng lão cùng Chu quân sau lại thả bọn hắn thoát. Không phải là vì cho Vân Hà kiếm phái kéo cừu hận. Cho Mộng Linh gia tăng áp lực sao? Không có ngoại bộ hủy diệt uy hiếp. Mộng Linh có làm sao lại đồng ý Vân Hà kiếm phái nhập vào âm ti đâu? Nguyên bản Tô Tầm nghĩ là chậm chậm mưu toan. Bất quá có hồng hoang giới nữ oa cùng thông thiên giáo chủ về sau. Đã không cần lại giống nguyên kế hoạch phiền phức như vậy. Có ngạnh thực lực, còn chơi cái gì quỷ kế? Cái này, Mộng Linh chần chờ. Nếu như Vân Hà kiếm phái nhập vào âm ti, không thì tương đương với Vân Hà kiếm phái truyền thừa bị gồm thâu sao? Tô Tầm nhìn ra nàng do dự. Vân Hà kiếm phái nhập vào âm ti về sau, mặc cho có thể bảo vệ lưu truyền nhận, chỉ là từ đây Vân Hà kiếm phái trên dưới đều muốn nghe âm ti điều lệnh. Hắn muốn là Vân Hà kiếm phái danh nghĩa, có thể mượn nhờ Vân Hà kiếm phái tại Thái Châu trắng trợn khuếch trương. Rốt cuộc Vân Hà kiếm phái là bản thổ truyền thừa vạn năm tông môn. Tại khuếch trương quá trình bên trong sẽ không lọt vào quá lớn chống cự. Đánh cái so sánh, người trong nhà đoạt địa bàn, cùng quỷ tử đến chúng ta lãnh thổ đoạt địa bàn cái kia có thể giống nhau sao? Mộng Linh nghe thấy lời này sắc mặt có chút hòa hoãn. Hé miệng nói, việc này can hệ trọng đại, mong rằng tiền bối cho ta chút thời gian. Rốt cuộc liên quan đến tông môn hưng suy tồn vong, từ không gì không thể. Tô Tầm mỉm cười, chỉ cần âm dương kiếm phái cùng thái ất kiếm phái áp lực vẫn còn, kia Vân Hà kiếm phái liền chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn lại nói một câu, bất quá, hy vọng Mộng Tông chủ sớm làm quyết định, rốt cuộc ta chờ được, thái ất kiếm phái cùng âm dương kiếm phái cũng sẽ không chờ quá lâu. Vâng. Mộng Linh cắn cắn nước đô đô bờ môi, u oán nhìn Tô Tầm một chút, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Tính cách của nàng liền không thích hợp làm một tông chi chủ. Nàng lại không ngốc, cho tới bây giờ đâu còn không kịp phản ứng. Tô Tầm từ vừa mới bắt đầu liền đối Vân Hà kiếm phái mưu đồ làm loạn. Nhưng bây giờ nàng hết lần này tới lần khác chỉ có thể dựa vào Tô Tầm. Tô Tầm cho Trần Yêu Kiếm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để Trần Yêu Kiếm cũng cho sư phó của nàng làm một chút tư tưởng công việc. Ngày thứ hai, Mộng Linh đã tìm được Tô Tầm, biểu thị đồng ý Vân Hà kiếm phái nhập vào Linh Châu âm ti. Hiệu suất này để Tô Tầm đều kinh ngạc, trời mới biết Trần Yêu Kiếm cho nàng nói cái gì. Âm dương kiếm phái, lẽ nào lại như vậy? Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Một tôn tứ phẩm thánh nhân, liền có thể muốn làm gì thì làm không thành. Cái này thái thượng trưởng lão nên không phải là Vân Hà kiếm phái đối ngoại tuyên bố một mực tại bế quan vị kia đi. Không phải, cái kia ta biết, không thể nào là Diệp sư huynh nói cái kia áo bào đen nam tử trẻ tuổi. T, cứ như vậy, đây chẳng phải là nói Vân Hà kiếm phái có hai vị tứ phẩm thánh nhân. Trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn âm dương kiếm phái có bốn vị thánh nhân, hai vị tam phẩm. Một vị nhị phẩm, một vị nhất phẩm, nếu như Vân Hà kiếm phái thật có hai vị tứ phẩm thánh nhân. Vậy bọn hắn vẫn thật là không thể trêu vào. Vô luận như thế nào, 17 tên tuấn kiệt đệ tử cũng không thể chết vô ích. Liên lạc một chút thái ất kiếm phái đi. Trưởng môn âm dương lão tổ có chút tâm mệt nói. Thái ất kiếm phái 5 vị thánh nhân. Một vị tứ phẩm, một vị tam phẩm, hai vị nhị phẩm, một vị nhất phẩm. Nếu như hai người bọn họ phái liên hợp lại, coi như Vân Hà kiếm phái hai vị tứ phẩm tề xuất cũng có thể hoàn toàn không sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đệ tử đến báo, quảng cáo, khởi bẩm trưởng môn, các vị trưởng lão, vừa mới truyền đến tin tức, Vân Hà kiếm phái tuyên bố nhập vào Linh Châu âm ti. Tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực, Linh Châu âm ti, kia là địa phương nào? Nửa năm trước thánh vẫn chi địa ngay tại Linh Châu. Vân Hà kiếm phái đây là ngay cả đạo thống của mình cũng không cần sao. Vân Hà kiếm phái nhập vào Linh Châu âm ti. Nói rõ cái này âm ti khẳng định không yếu. Vân Hà kiếm phái có hai vị tứ phẩm thánh nhân. hiện tại cũng không là chúng ta có thể địch. Âm Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lúc này Thái Ất kiếm phái coi như không cùng chúng ta liên hợp cũng muốn liên hợp. Cùng chống chọi với ngoại lai thế lực. Linh Châu đã muốn đem bàn tay đến chúng ta Thái Châu. Vậy liền đem hắn đưa qua tới tay chặt đứt. Không sai. Vân Hà kiếm phái loại này làm quả thực là ăn cây táo rào cây sung. Rời tông quên tổ. Không thể chịu đựng. Chúng ta hẳn là liên hợp tất cả Thái Châu tông môn tạo thành liên minh. Cùng nhau đối kháng kia cái gì Linh Châu âm ti. Thái Châu là chúng ta Thái Châu tu sĩ địa bàn. Bệ hạ, bên ngoài hiện tại cũng đã mưa to gió lớn. Ngươi làm sao còn có tâm tư ở chỗ này đánh đàn a? Chờ lấy Tô Tầm một khúc tấu xong. Một bộ phấn váy Mộng Linh mới mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới. Thiên còn không sụp đổ xuống đâu. Tô Tầm không thể phủ nhận nói. Mộng Linh nhưng không có tốt như vậy tâm thái. Nhưng Thái Châu Thiên đã muốn sụp. Từ Âm Dương kiếm phái cùng Thái Ất kiếm phái dẫn đầu. Tại tổ chức Thái Châu tu sĩ liên minh. Cái này rõ ràng liền là hướng về phía chúng ta âm ti tới. Tiểu Mộng A, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Chỉ cần là liên minh vậy liền nhất định chưa vững chắc. Tô Tầm ngữ trọng tâm trường giáo dục. Đối cái này liên minh chẳng thèm ngó tới. Hắn tùy thời có thể tìm ra 9981 chồng phương pháp tan rã cái này bốn phía hở Thái Châu tu sĩ liên minh. Nghe thấy Tô Tầm đối với mình xưng hô. Mộng Linh khóe miệng co giật. Không được đến Vân Hà kiếm phái thời điểm gọi ta Mộng Tông Chủ. Đạt được về sau liền biến thành Tiểu Mộng. A, nguyên lai đây chính là thiện biến nam nhân. Cái này liên minh từ tổ kiến. Đến thành lập. Đến xác nhận minh chủ. Trong đó tranh quyền đoạt lợi để chính bọn hắn đều có thể đánh trước bắt đầu. Chúng ta bất động như núi là đủ. Dựa theo Tô Tầm đoán chừng. Không có một năm nửa năm. Cái này Thái Châu tu sĩ liên minh đều thành lập không được. Thế nhưng là. Mộng Linh còn muốn nói tiếp. Tô Tầm đánh gãy nàng. Được rồi. Ngươi không cần nói nữa. Ta sẽ lưu hai vị tam phẩm thánh nhân ở đây. Thời gian ngắn có cái gì đột phát tình trạng bọn hắn có thể ứng đối. Hắn nói tự nhiên là đến từ hồng hoang giới nữ oa cùng thông thiên giáo chủ. Linh Châu bên kia âm ti địa bàn đã vững chắc. Chỉ cần không đi vuốt ngự kiếm tông dâu hùm. Như vậy cổ kiếm thế giới bên trong nữ oa hoàn toàn đủ. Vậy còn ngươi, Mộng Linh nghe được Tô Tầm ý tứ trong lời nói. Hắn muốn tựa hồ rời đi Vân Hà kiếm phái. Tô Tầm nói. Gần đây chợt có đoạt được. Ta dự định bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá ngũ phẩm. Mộng Linh không nghĩ tới Tô Tầm tại cái này lửa cháy đến nơi trước mắt thế mà muốn bế quan tu luyện. Còn có. Ngươi làm đột phá ngũ phẩm là uống nước sao? Nói đơn giản như vậy. Nàng đều kẹt tại nhất phẩm hơn 300 năm. Đuổi đi Mộng Linh về sau. Tô Tầm lại trở về một chuyến Linh Châu. Đem Trảm Tiên Phi đao đưa cho cổ kiếm nữ oa. Xem như đi công tác cho lão bà mang thổ đặc sản. Tại âm ti chờ đợi mấy ngày. Lại đeo lên mặt nạ đi một chuyến ngự kiếm tông cùng Tạ Linh Vận liên lạc hạ tình cảm. Hiện tại Tạ Linh Vận thế nhưng là coi hắn làm chi kỷ. Giao tình của hai người ngày càng tăng trưởng. Thời gian không thể ma diệt bọn hắn hữu nghị. Sẽ chỉ làm hữu nghị giữa bọn họ trở nên như rượu đồng dạng càng thêm kéo dài lâu đời. Lời này là chính Tạ Linh Vận nói. Mà lại Tạ Linh Vận còn xin hắn hỗ trợ điều tra giết hắn đồ đệ đoạt kiếm linh quả Tô Tầm hạ lạc. Tô Tầm lúc ấy liền vỗ bộ ngực đáp ứng. Tạ huynh yên tâm, cứu nhân của ngươi liền là cứu nhân của ta. Ta coi như đào sâu ba thước cũng muốn đem người này móc ra. Rốt cuộc Tạ đại ca thật vất vả mở miệng cầu hắn giúp một lần bận bịu. Hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể a. Về phần mình kỳ thật liền là Tô Tầm. Cái ngạc nhiên này liền lưu đến về sau lại cho hắn đi. Cùng Tạ Linh Vận lưu luyến chia tay về sau. Tô Tầm lại về tới Thái Châu Vân Hà kiếm phái. Sau đó bắt đầu bế quan. Lúc này đã một tháng trôi qua. Thái Châu tu sĩ liên minh còn miệng nó ở vào tuyên truyền giai đoạn đâu. Tô Tầm trước đó còn cảm thấy cái này liên minh một năm nửa năm mới có thể thành lập. Hiện tại xem ra là hắn qua loa. Theo tốc độ này, tối thiểu muốn 2 năm. Hệ thống. rút ra thứ 35 cái thân phận mới. Tô Tầm phải cố gắng tu luyện đi. Hắn cũng không sẽ đem mình thời gian quý giá lãng phí ở cái kia đến nay còn chưa tổ kiến thành công Thái Châu tu sĩ liên minh trên thân. Mà lại trước mắt âm ti cũng không thể chủ động xuất kích. Nếu không ngược lại là thôi động cái này liên minh đoàn kết. Bởi vì ở phía ngoài nhân tố uy hiếp dưới, mọi người liền sẽ tạm thời buông xuống nội chiến cùng tính toán nhất trí đối ngoại. Muốn chờ cái này lỏng lẻo, tràn ngập quyền lợi đấu tranh liên minh tổ kiến sau khi thành công, hắn mới có thể xuất thủ. Bởi vì cái này liên minh không chỉ là Thái Châu tu sĩ sân khấu, cũng có thể là hắn Tô Mỗ người sân khấu, rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Hải Dương mạo hiểm giả, Lam Tinh dị biến. Trong vòng một đêm, toàn cầu 7 tỷ người đều xuyên qua đến một cái Hải Dương thế giới. Tất cả mọi người bắt đầu đều tại một khối bè gỗ bên trên. Ngoại trừ một cái sẽ bị hư hại mộc câu bên ngoài không có vật khác, cầu sinh người muốn đối mặt vô số nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chính là một con đường chết. Mặt khác, Hải Dương thần bí mà nguy hiểm. Thế giới này chắc chắn sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cho nên xuất hiện cái gì đều rất bình thường. Người bè gỗ chính là của ngươi hết thảy. Thu thập đầy đủ vật liệu. Bè gỗ có thể không ngừng thăng cấp. An toàn của ngươi hệ số cũng đem tùy theo đề cao thật lớn. Thân phận năng lực. Thần cấp nấu nướng. Mình đồng ra sát. Lực to như tượng. Thân phận nhiệm vụ. Tìm kiếm Hải Dương chi tâm. Chú thích. Bởi vì túc chủ tu vi cùng sinh mệnh cấp độ quá cao. Lần này đem phong tỏa túc chủ tu vi cùng thể chất. Chỉ có thể sử dụng trước mắt thân phận tự mang năng lực. Hải Dương chi tâm là cái thần mã đồ chơi. Tô Tầm nghi hoặc, đáng tiếc hệ thống không trả lời. Hắn lắc đầu, đem những này ném ra ngoài lên 9 tầng mây. Mặt khác, hắn cảm thấy thế giới này có điểm giống là địa cầu cái trước gọi bè gỗ sinh tồn trò chơi. Bất quá từ hệ thống giới thiệu vắn tắt đến xem, thế giới này lại rõ ràng cùng bè gỗ sinh tồn thế giới không giống. Thế giới này đoán chừng còn có siêu phàm lực lượng. Bè gỗ sinh tồn trò chơi này chính là một người lưu lạc Hải Dương. Bắt đầu chỉ có 4 khối tấm ván gỗ tạo thành bè gỗ. Cùng một cái câu đồ vật mộc câu. Trên mặt biển trôi nổi rất nhiều Hải Dương rác rưởi. Dùng mộc câu đi câu. Cải thiện mình sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng đó là cái game offline. Hiện tại thì là biến thành 7 tỷ người cùng nhau chơi đùa online trò chơi. Cho ta một nữ nhân. Ta có thể tạo ra một cái dân tộc. Cho ta một khối bè gỗ thêm một nữ nhân. Ta mịa nó liền có thể tại chỗ sáng tạo ra một cái hàng không mẫu hạm biên đội. Quản ngươi cái quỷ gì quỷ mị mị. Lão tử hàng không mẫu hạm biên đội quét ngang hết thảy. Tung hoành biển cả, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.